đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày 9 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại rèn luyện đạo lực cho mình. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, có một tập tục từ lâu đời ở tại Ấn Độ trong cái nếp sống của những người tu sĩ, đó là cứ mỗi năm đến mùa mưa ở tại xứ Ấn thì những người tu sĩ này đều tìm về một chỗ để tránh mưa tránh gió, để không phải đi đó đi đây mà dậm đạp lên côn trùng. Từ ở trong một cái tập tục có tính cách truyền thống của xã hội như thế mà Đức Phật đã chế định phép an cư kiết hạ cho tất cả những người đệ tử xuất gia của Phật. Nhưng mà ở nơi đây, khi mà cái truyền thống tập tục này đi vào ở trong đạo của Phật thì không chỉ là bởi vì mưa gió mà đi lại khó khăn, còn không phải bởi vì để tránh bớt đi cái việc dậm đạp lên các côn trùng, mà mục đích chủ yếu của Đức Phật khi chế định cái phép an cư đó là để cho tất cả những người đệ tử xuất gia của Phật có cơ hội để cùng nhau chung sống, để cùng nhau sát tấn trong vấn đề tu niệm, và để mỗi người nhìn lại chính mình, để thúc liệm cái thân tâm của mình, để trau dồi cái giới hạnh của mình, để tìm trở lại cái niềm an lạc ở trong nội tâm. Mà rất nhiều khi đi vào đời để hành đạo, đi đó đi đây, tiếp xúc người này kẻ khác, va chạm việc nọ việc kia, cái tâm hồn của con người nhiều khi ở trong một cái tình trạng dễ bị dao động. Cho nên là đệ tử xuất gia của Phật không một ai mà không có những thời kỳ gọi là an cư hết cả. Và cái truyền thống này đã được giữ gìn trên 2500 năm nay, từ thời của Đức Phật cho tới cả ngày nay. Nếu chúng ta hiểu rằng một người xuất gia đệ tử của Phật mà nếu không có an cư, người đó sẽ không có tuổi hạ, nghĩa là không có tuổi đạo của mình. Người đó giống như một người năm đó đã không từng sống ở đời, chưa từng lớn lên ở trong đời. Cho nên như một cái đình chế bắt buộc cho tất cả những người xuất gia con Phật là dù mỗi năm mình còn lớn bao nhiêu đi chăng nữa hay nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa, mỗi năm dù mình có đi hành đạo bất cứ nơi nào chăng nữa cũng phải có một thời gian an cư kiết hạ. Chữ an cư có nghĩa là an tịnh cái nội tâm của mình trong một cái thời gian cư trú nhất định theo một kỳ hạn nào đó. Và đây là một trong những cái quy định bắt buộc cho tất cả những người đệ tử xuất gia của Phật. Thưa quý vị, Có một vị thầy từng viết một câu chuyện rằng, có một người học trò đệ tử theo thầy học đạo ở trên núi. Thế rồi một hôm, sau khi thấy rằng mình có thể đi vào đời để mà hành đạo, để mà truyền bá chánh pháp, vị thầy này đã từ giã sư phụ của mình để bắt đầu xuống núi, đi vào đời, làm các việc lành, đem chánh pháp mà độ người. Thế rồi sau một thời gian, khi vị thầy này nhớ lại sư phụ của mình, mới lặng lội tìm đường trở về núi, trải qua nhiều ngày tháng. Khi vị tu sĩ này đã trở lại cái núi mà ngày xưa ở đó mình từng tu tập. Nhưng khi trở về, trong đêm hôm tăm tối, cái cửa chùa hai cạnh đã khép lại từ lúc nào. Cho nên cái vị tu sĩ này mới đi xuống cái dòng suối ở trước cửa chùa đó để mà rửa mặt. Nhưng mà khi soi mình vào ở trong dòng suối, tự nhiên không thấy đâu là mặt mũi của mình hết, mà chỉ hiện ra là một con quỷ mà thôi. Và ngay khi giờ phút nhìn thấy bóng mình là hình ảnh của một con quỷ ở trong dòng nước như thế, vị tu sĩ này đã ngất xỉu đi. Để rồi sáng hôm sau, một vị tu sĩ khác ở trong ngôi chùa ra mở cổng chùa, đi gánh nước, nhìn thấy cái vị huynh đệ của mình ngất xỉu. Sau bao nhiêu năm tháng, người huynh đệ này đã bỏ chùa, bỏ thầy ra đi, và bây giờ trở lại. Thưa quý vị, cái câu chuyện đáng để cho tất cả những người xuất gia như chúng tôi ngồi mà suy gẫm cho cuộc đời của mình. Đó là bởi đâu? Đúng, khi mình xuất gia học đạo, ôm ấp cả một cái chí nguyện cao cả, không màng gì tới danh tới lời, không màng gì một chút vật chất lợi dưỡng ở trên đời này. Ôm một chí nguyện cao cả như thế, với cả một cái tấm lòng trong sáng như thế, nhưng rồi khi xuất gia theo thầy học đạo, và nhất là kể từ khi mình có thể dẫn thân vào đời mà hành đạo, tiếp xúc với người này, gặp gỡ với kẻ kia, va chạm việc nọ, đâu phải dễ dàng. Để mình có thể giữ được cái chí nguyện của mình cho trong sáng, giữ được cái tấm lòng của mình cho trong sạch, mà rất dễ dàng, thưa quý vị, va chạm với tất cả những cảnh đời như thế. Chí nguyện của mình rất dễ mỏi mòn, tấm lòng của mình rất dễ bị ô nhiễm. Những phiền muộn, những tức bực, những giận dữ rất dễ dàng khởi dậy. Kể cả lòng tham dục cũng rất dễ dàng xô đẩy mình đi vào những cái con đường đen tối. Chính vì vậy cho nên cần thiết biết bao nhiêu cho những người con Phật đã từng đi vào đời mà hành đạo, phải có một thời gian trở về để nhìn lại chính mình, để thấy rõ ở nơi tâm hồn của mình đấy, ngày xưa trong sáng thế nào, chí nguyện cao cả thế nào, bây giờ tâm hồn đó còn trong sáng nữa không, chí nguyện đó còn vững bền nữa không. Mà nếu có thì mình hãy làm cho cái tâm hồn đó, chí nguyện đó càng trong sáng, càng vững bền hơn lên. Còn nếu không thì phải nỗ lực tu tập như thế nào để chuyển hóa những gì là ô nhiễm ở cái thân tâm trở thành những gì trong sạch đẹp đẽ, mà giữ lại cái chí nguyện của mình khi đi vào đời mà hành đạo. Thú thật với quý vị, ngồi yên ở một chỗ nào để tu tập, ngồi ở trên núi đối diện đêm ngày với mình, với cây rừng suối cả, giữ cho cái lòng mình thanh tịnh có thể là dễ dàng. Nhưng mà sống ở trong đời, va chạm với người thương kẻ ghét, đêm ngày phải nghe bao nhiêu tiếng thị phi ở giữa thế gian, gặp gỡ kẻ giàu người nghèo, bao nhiêu cảm dỗ, bao nhiêu cảm bệnh, giữ được cái tâm hồn của mình cho trong sáng, quả là một điều không dễ dàng chút nào đó quý vị. Làm thế nào để cho lời danh không che mờ mắt trí của mình? Làm thế nào để cho những lời tán tùng ca ngợi ở bên tai không làm cho cái tâm kiêu ngạo của mình trỗi dậy? Làm thế nào để đừng cho những lời chỉ trích, những lời ghét bỏ mình không làm cho tâm mình bị phiền muộn? Làm thế nào tiền bạc trước mắt không làm cho đôi mắt của mình mờ đi? Làm thế nào cho bao nhiêu những chông gai chướng ngại trên con đường hành đạo của mình không cản trở bước chân của mình, không làm cho mình sinh ra chán nản buồn phiền? Thưa quý vị, những cái đó không phải là dễ dàng chút nào hết. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy, Người Phật tử phải mặc cái chiếc áo nhẫn nhục để đi vào đời. Phải có cái thái độ hùng dũng như một con voi lâm trần. Một con voi mà lâm trần, thưa quý vị, thản nhiên bước những bước chân vững mạnh mà bất chấp tất cả những mũi tên độc của đời bắn vào mình, để mà giữ lấy chí nguyện, giữ lấy tâm hồn, đi những bước vững chãi trên con đường đạo hành của mình đó. Đức Phật từng dạy những người đệ tử xuất gia: các con hãy sống ở trong đời như là một con voi lâm trần, bình tĩnh hứng hết tất cả mọi nỗi chua cay, những mũi tên độc, để mà thản nhiên bước đi trên con đường đạo hành của mình. Phải mặc cái chiếc áo của nhẫn nhục, phải có cái thái độ của một con voi chúa như thế, thì mình mới giữ được mình, quý vị. Nhưng mà đó đâu phải là điều dễ dàng. Không ít thì nhiều, những người tu sĩ như chúng tôi không vấp ngã chỗ này cũng vấp ngã chỗ khác. Nếu như mình không rơi vào cạm bẫy này thì lòng mình cũng không dễ dàng để mà giữ lấy một cái tâm hồn thật là trong sáng, hoàn toàn không bị dao động. Cho nên đối với cái người xuất gia học đạo, hành đạo, người đó cần biết bao nhiêu trong đời của mình những thời kỳ mình trở về với nhau, để cùng nhau mà sát tận tu niệm, để cùng nhau mà nhìn lại chính mình, để cùng nhau mà nuôi lớn cái giới thân huệ mạng, trượng dựng cái chí nguyện sống chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là cầu đạo giải thoát giác ngộ, không cầu cái gì khác hơn. Sống chỉ với một ý nguyện duy nhất, đó là ý nguyện đem thân này ở trong đời mà cứu độ cho tất cả mọi người, mọi loài. Cho nên trên con đường tu đạo học đạo như thế, trên con đường hành đạo đầy những khó khăn cảm dỗ như thế, quý biết bao nhiêu và cần biết bao nhiêu để cho người tu phải có cái thời gian để mà không tiếp xúc với ngoài cảnh bên ngoài, cắt đứt một số những trần duyên trói buộc, để chỉ trở về với mình, trở về với nếp sống tu niệm của mình, mà thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở nơi tâm ý, mà gìn lấy cái chí nguyện của mình cho kiên cường. Và đó chính là cái ý nghĩa, mục đích của cái thời gian an cư kiết hạ trong nếp sống hàng năm của những người tu sĩ Phật giáo. Kính thưa quý vị, khóa an cư kiết hạ năm nay sẽ được tổ chức bắt đầu thứ hai và sẽ kéo dài trong suốt 2 tuần lễ
cho đến ngày thứ bảy, 7 tháng 7 năm 2012.
Đáng ra thời gian an cư cho một người tu sĩ theo Phật không phải chỉ 2 tuần như thế, mà phải đúng 3 tháng, đúng 90 ngày. Tuy nhiên do vì cái hoàn cảnh hành đạo ở cái xứ sở rộng lớn này không cho phép, để có thể buông bỏ hết tất cả mọi sự, để có thể 3 tháng 90 ngày hoàn toàn sống ở trong cái nếp sống tu niệm của mình, mà rồi nơi này chốn khác chỉ có thể tổ chức an cư ở trong 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng. Và riêng ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, kể từ ngày thành lập năm 1990 cho đến năm nay, không năm nào mà không có an cư kiệt hạ hết tất cả. Và rồi mỗi năm, mặc dầu không có những thông bạch để kính mời chư vị tăng ni các nơi cùng nhau trở về, lý do là bởi vì cơ sở hoàn cảnh ở đây đây nó còn nhiều khó khăn chật hẹp. Dù là một trung tâm quý vị nhìn thấy rộng lớn, nhưng đâu là cái nơi chỗ để cho 100 vị tăng ni có thể cư trú đêm ngày, làm sao để có thể cung ứng tất cả những cái nhu cầu tối thiểu cho đời sống thanh tịnh của những vị tăng ni này. Vì vậy mà những thông bạch về an cư kiết hạ đã không phổ biến một cách rộng rãi. Tuy nhiên dù không phổ biến rộng rãi, nhưng mà mỗi năm chư tăng ni các nơi, những người đã từng quen biết cái nếp sống tu học ở tại trung tâm này cũng đều trở về để cùng nhau tu niệm, cùng nhau sống trong 2 tuần lễ giữa những người huynh đệ thầy trò con Phật với nhau, để cùng nhau sát tấn, cùng nhau nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình giữa một cái hoàn cảnh xã hội ngổn ngang phức tạp đủ thứ như thế này. Khóa an cư năm nay
sẽ được tổ chức trong hai tuần lễ như thế. Cũng trong suốt thời gian của hai tuần lễ này, chùa cũng sẽ mở cửa để có thể đón nhận một số các Phật tử có nhiệt tâm với sự tu học, có tấm lòng muốn tòng hà theo chư tăng chư ni để mà tu niệm. Thì những Phật tử nào ở tại nơi đây muốn tu niệm cùng với chư tăng chư ni, hoặc trong một tuần hoặc trong cả hai tuần lễ, xin những vị đó ghi tên để chúng tôi có thể tiền việc sắp xếp tất cả vấn đề cư trú và sinh hoạt ở trong suốt thời gian hai tuần lễ này. Trong suốt thời gian hai tuần lễ, mỗi ngày từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ 30 tối, hoàn toàn để dành cho thời gian tu niệm. Và cũng vì vậy mà chúng tôi hết sức mong mỏi tất cả các Phật tử hãy trân quý cái thời gian tu niệm của chư tăng, mà giữ gìn cho cái khung cảnh chúng già lam này được an tịnh. Mỗi khi đến chùa, chỉ lễ Phật, chỉ nghe pháp, làm thế nào để trong suốt cái thời gian tu niệm, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, lúc nào không khí ở nơi đây cũng đều được an tịnh hết cả. Và đó là cái điều chúng tôi hết sức mong mỏi ở nơi tất cả quý vị. Hai nữa, trong suốt thời gian tu niệm này sẽ mở một đạo tràng để mỗi tối không chỉ là chư vị tăng ni an cư, mà còn mở rộng ra cho tất cả các Phật tử, những người không có hoàn cảnh và điều kiện để mà cùng với chư tăng tòng hà suốt ngày suốt đêm. Thì đạo tràng an cư kiết hạ mỗi tối từ lúc 8 giờ tối cho đến 9 giờ 15 phút mỗi tối, chúng tôi kính mời quý vị cùng về tham dự cái đạo tràng an cư này. Mỗi tối quý vị có thể trở về chùa để cùng với chư vị tăng ni an cư tham dự đạo tràng, cùng tụng kinh, cùng cầu nguyện và cùng nghe pháp, học pháp. Một đại chúng thanh tịnh, hình ảnh đó quý biết bao nhiêu. Một tập thể của những con người tu niệm, đó chính là ruộng phước của tất cả chúng sanh ở trong đời. Và đó cũng chính là cái để làm cho cái màn mạch của Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian này. Đạo Phật mà tồn tại giữa thế gian không phải ở chùa to Phật lớn đâu quý vị. Đạo Phật mà tồn tại ở giữa thế gian cũng không phải là từ những tổ chức nguy nga to lớn tráng lệ đâu. Đạo Phật mà tồn tại ở giữa thế gian chính là có những con người trong âm thầm, trong lặng lẽ tu niệm, cất bước đi trên con đường hướng về chân trời giải thoát giác ngộ. Cái đó là cái làm nên đạo Phật, cái đó là cái để làm cho Phật pháp được tồn tại. Và an cư kiết hạ chính là cơ hội để mà giữ lại cái phẩm chất của một người lúc nào cũng hướng về con đường giải thoát giác ngộ, để cứu mình, cứu đời, cứu tất cả mọi loài chúng sanh. Mong rằng quý vị sẽ cùng về đây mỗi tối trong đạo tràng an cư kiết hạ năm nay, kể từ tối thứ hai từ 8 giờ tối, để cùng với chư vị tăng ni ở đây tham dự cái đạo tràng an cư này, cùng nhau tu niệm, cùng nhau tắm gội ở trong cái biển Phật pháp, để mà tạo cái phước lành cho mình và lấy phước lành đó mà cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, con cháu của mình hiện còn hay đã mất. Chư tăng ni về đấy an cư kiết hạ, hiện nay đã có 72 vị tăng ni, chưa kể những Phật tử cư sĩ từ nhiều tiểu bang khác. Những Phật tử mà phải nói rằng gần như không một năm nào mà những Phật tử này không trở về đây để mà an cư, mặc dầu sống xa chùa biết bao nhiêu. Chúng tôi mong rằng chư tăng mà an cư kiệt hạ, một cái tập thể tăng ni của những con người ở ít nhất trong một thời kỳ buông bỏ hết tất cả mọi tạp niệm thị phi, để rồi trở về sống trong thanh tịnh hòa hợp giữa những người cùng bước chân trên con đường giải thoát giác ngộ. Đó chính là ruộng phước cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Chúng tôi mong mỏi rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, như truyền thống bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng sẵn lòng để mà hỗ trợ cho chư tăng ni tu học, hỗ trợ về tinh thần, giữ lấy không khí an tịnh của chùa, hỗ trợ về vật chất, cúng dường cung ứng đầy đủ những tiện nghi tối thiểu cho cái nếp sống đơn giản của một người tu sĩ. Và mong tất cả Phật tử chúng ta, từ các em nhỏ cho tới các cụ các bác, đều là những người ngoài hộ cho cái khóa ăn cư kiệt hạ này, để chư tăng có thể an tịnh tâm hồn, sống ở trong cái nếp sống tu niệm của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiều xuống theo mưa buồn, ướt nhanh cây khô long lanh ngọn cỏ hoang sơ. Gợn hắt hiu trong hồn, dĩ vang đau thương xa xưa còn đó. Cuộc đời ngày nào chờ vơ như bao sỏi đá, dập vùi tôi xanh chân dẫm người qua. Nước mắt rơi theo từng bước đường chân, dáng đâu buông lời than thân. Tự biết qua bao đời, đắm đuối vô minh gieo bao nghiệp trường trời vời. Để giữa đêm khi ngồi nhắm mắt, ôi nghe đam mê tội lỗi. Tưởng rằng từ nay đời mình thôi mãi lạc hương, nào ngờ một hôm trong tiếng hồng trung có nét thân quen một thoáng lạ thường, cho người ngừng dâng nén hương, lắng tâm thuyền trương. Nhìn lên Đức Phật nhớ tôi, tự dưng thấy lòng vui chơi. Quỳ xin sám hối lìa xa giữa bao la hương thơm từ tôn. Còn gì đẹp hơn giờ đây nơi cõi trần lao, gặp lại mặt xưa chưa vướng sâu đau. Giữ cánh sen tâm ngờ trắng một màu, cũng dâng lên Phật trên cao. Đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân kinh Phật thuyết khi xưa. Một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say. Giống đóa hoa kia tìm chút sen trắng tươi hoài, bát ngát hương thơm một gói tràn đầy. Âm thầm duyên dáng vô ai,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say, giống đóa hoa thiên đường chốn đầm lầy, chờ màu sen trắng tươi hoài, mắt ngát hương thơm một gói tràn đầy, âm thầm duyên dáng vui.